kính chào quý thính giả đến với chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Kính thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu trước khi Ngài về trời đã ban cho các môn đệ của Ngài một điều răn mới, đó là họ phải yêu thương nhau như chính tình yêu mà Ngài đã dành cho họ. Quả thật vậy thưa quý vị, tình yêu thương là một món quà vô giá mà Chúa đã ban cho nhân loại, và đó cũng là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến toàn thể quý vị. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về chương trình, về niềm tin hoặc muốn nghiên cứu về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị lắng nghe chương trình hôm nay.
Xin thân ái kính chào quý vị khán giả. Thời tiết dạo gần đây càng lúc càng thay đổi. Chúng ta luôn hứng chịu những cái nắng nóng oi khi trời nắng và những cái lạnh dầm dề khi trời mưa. Đối với thời tiết như thế, áp lực lên làn da của chúng ta mỗi lúc một nặng nề hơn. Nhất là đối với các chị em phụ nữ, nếu chúng ta không chăm sóc đặc biệt cho làn da của mình, thì sự lão hóa sẽ là một trong những kẻ thù sẽ đe dọa chúng ta. Chính vì hiểu những nhu cầu trẻ đẹp của tất cả chúng ta nói chung và các chị em phụ nữ nói riêng, hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho quý vị những cách chăm sóc làn da của mình trong những ngày nắng nóng. Vào mùa nóng, da rất dễ bị tổn thương bởi ánh nắng mặt trời gay gắt và khói bụi. Để chăm sóc cho da khỏe mạnh, đầu tiên chúng ta cần hiểu rõ về làn da của mình thuộc loại nào trong năm tuýp da sau đây. Đối với da khô, đặc điểm nhận biết da khô là dễ mất nước, thiếu độ đàn hồi, đôi lúc bị rạn nứt. Một số trường hợp da rất nhạy cảm với ánh nắng mặt trời, gió và thời tiết lạnh. Để tránh làm da khô hơn, hãy hạn chế rửa mặt nhiều. Giải pháp cho chúng ta là rửa mặt nhẹ nhàng với nước ấm và massage đều cho da thư giãn. Ngoài ra có thể dùng nước hoa hồng hoặc tinh dầu làm săn da để giúp dưỡng ẩm tốt hơn. Tránh sử dụng các mỹ phẩm có nhiều cồn, tăng cường thoa lotion dưỡng thể để bảo vệ làn da từ bên trong. Hãy đảm bảo rằng chúng ta sẽ uống đủ 2 lít nước mỗi ngày. Đối với da dầu cho dù chúng ta rửa mặt nhiều lần như thế nào thì da vẫn tiết ra rất nhiều chất nhờn, lỗ chân lông khá to, da mặt dễ nổi mụn, đầu trắng và đầu đen. Giải pháp cho chúng ta là đối với da dầu sẽ hấp thụ nhiều bụi bẩn hơn các loại da khác, nên hãy chú ý rửa mặt nhiều lần mỗi ngày và rửa mặt 2 lần với miếng bọt biển mềm. Hạn chế sử dụng các sản phẩm chứa cồn, nên sử dụng nước hoa hồng hoặc là tinh dầu có khả năng thấm hút nước tốt để loại bỏ bã nhờn, và giấy thấm dầu cũng giúp làm giảm chất nhờn hiệu quả. Đối với da thường, nhiều người vẫn hay lầm rằng da thường và da hỗn hợp là một, nhưng thực tế không phải vậy. Da thường chỉ bị nhờn ở vùng chữ T trên mặt nhưng lại khô ở hai gò má. Da hỗn hợp thì thay đổi theo mùa, như là khô vào mùa đông và ẩm vào mùa hè. Giải pháp cho chúng ta đó chính là hãy chăm sóc da bằng sữa rửa mặt chuyên dùng cho da thường. Sử dụng mỹ phẩm không chứa cồn, thoa nước hoa hồng hoặc tinh dầu có công thức thấm hút ẩm. Ngoài ra, chúng ta nên thoa một lớp kem mỏng dưỡng ẩm để giữ cho làn da luôn mềm mại và không quá ẩm. Đối với da hỗn hợp là loại kết hợp giữa hai trong ba loại da ở trên cùng một khuôn mặt. Loại da này thường có nhiều mụn trứng cá ở vùng nhiều dầu, trong khi các vùng khác thì bị khô. Có hai loại da hỗn hợp điển hình, đó là da hỗn hợp có mụn bọc và nốt sừng ở má, và da thường có nhiều mụn ở cằm và vùng quanh miệng. Giải pháp cho chúng ta là hãy xác định xem da mặt của chúng ta được kết hợp bởi những loại da nào để lựa chọn những phương pháp chăm sóc phù hợp ở phía trên. Và cuối cùng đó là da nhạy cảm. Da nhạy cảm dễ bị dị ứng, có thể xảy ra ở bất cứ loại da mặt nào. Nếu da mặt chúng ta thuộc loại nhạy cảm, thường có một số phản ứng dị ứng như là nổi mẩn, viêm, nổi mụn khi trời lạnh, trời nóng hoặc là quá nắng. Giải pháp cho chúng ta là đối với làn da nhạy cảm, chúng ta nên sử dụng các sản phẩm phù hợp là loại mỹ phẩm có hương thơm nhẹ, tránh sử dụng các sản phẩm có mùi nồng đậm, hoặc có thể sử dụng tinh dầu hoa cúc, hoa oải hương hay là dầu dừa. Kính thưa quý vị, và sau đây tôi sẽ giới thiệu cho quý vị những thao tác bảo vệ da căn bản hàng ngày mà chúng ta không nên bỏ qua. Thứ nhất đó chính là dùng kem chống nắng. Ánh sáng mặt trời gay gắt vào mùa hè chính là kẻ thù của làn da chúng ta. Nên sử dụng kem chống nắng hàng ngày với loại có chỉ số SPF tối thiểu là từ 15 đến 30. Chúng ta nên nhớ là tia cực tím có cả trong bóng râm và những ngày mùa đông lạnh giá. Vì vậy, nếu chúng ta không muốn sử dụng rườm rà, những kem chống nắng và mỹ phẩm, thì hãy mua các loại sản phẩm trang điểm có khả năng chống nắng. Thứ hai đó chính là rửa mặt hai lần mỗi ngày vào buổi sáng và tối để làm cho sạch chất nhờn. Thứ ba là đắp mặt nạ thường xuyên để da khỏe mạnh và phục hồi, tránh sử dụng các loại kem tẩy tế bào chết. Thứ tư là thiết lập chế độ sống lành mạnh, không hút thuốc lá, hạn chế chất kích thích, ăn kiêng phù hợp với trọng lượng cơ thể, ăn nhiều rau, quả, tiết chế sự cân bằng, dùng kem dưỡng ẩm. Thứ năm đó là uống nhiều nước, cơ thể cung cấp đủ nước cho các hoạt động hàng ngày. Nếu không đủ nước, da sẽ chuyển nước của mình vào cơ thể, do đó da chúng ta sẽ bị khô. Thứ sáu là ăn nhiều thực phẩm giàu vitamin C, D, E như là dâu tây, cam và chuối. Thứ bảy đó là tập thể dục đều đặn, nhẹ nhàng mỗi ngày, giúp cơ thể khỏe mạnh, tinh thần sảng khoái, da của chúng ta sẽ bớt tổn hại hơn. Thứ tám đó là ngủ đủ. Giấc ngủ vô cùng quan trọng, nên chúng ta cần ngủ đủ để tránh stress, mệt mỏi, gây hại cho làn da. Tuổi thanh thiếu niên nên ngủ từ 8 tới 10 tiếng trong một ngày, còn người trưởng thành cần ngủ đủ khoảng 8 tiếng. Thứ chín đó là hạn chế trang điểm thường xuyên hoặc giữ lớp trang điểm quá dày, quá lâu. Nếu trang điểm nhiều và lâu, da của chúng ta sẽ bị bí hơi, không có không gian để thở và trao đổi chất, dẫn đến việc gây nhiều mụn và dễ bị dị ứng. Và cuối cùng đó chính là chúng ta nên tự làm các mặt nạ thiên nhiên từ rau củ quả để chăm sóc một cách tốt nhất cho làn da, tránh các tác hại xấu từ những loại mỹ phẩm làm đẹp không rõ nguồn gốc.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
Soi hoài bao vinh hiển mãi trọn đời phú tôi rồi. còn cánh gì trong đời, để mai sống vui mừng trong Chúa thì nên tin cậy vâng lời. Nào đâu bóng tôi che đàn và mây hăng hăng lan tràn, Giêsu chỉ hé môi cười đánh
Kính thưa quý ông bà chị em, chúng ta sẽ nghe một cuộc chiến tranh trên các vì sao. Với đề tài này thật là khó tin, nhưng mà trong sách Khải Huyền đoạn 12 từ câu 7 đến câu 9 đã diễn tả một cách rõ ràng. Kinh Thánh viết rằng bấy giờ có cuộc chiến đấu trên trời, Michel và các sứ người tranh chiến cùng con rồng, rồng cùng các sứ mình tranh chiến lại, xong chúng nó không thắng và chẳng còn thấy nơi chúng nó ở trên trời nữa. Chiến tranh trên các vì sao, chiến tranh trên trời, dường như là một danh từ rất mâu thuẫn. Điều này đem lại cho nhân loại một câu hỏi: tại sao trên trời lại có chiến tranh? Con rồng làm gì ở trên thiên đàng? Satan làm gì ở trên thiên đàng? Satan từ đâu ra? Nhiều người ưa thích các chương trình của CBS được gọi là Thiên Sứ Chạm Đến. Thiên Sứ ngày nay rất phổ biến ở trong các chương trình, và Thiên Sứ cũng được miêu tả trong các sách ở trong Kinh Thánh. Và chúng ta biết rằng Kinh Thánh cho biết vì lý do nào mà cuộc chiến tranh bùng nổ. Ê-xê-chi-ên đã có lần truyền lời của Đức Chúa Trời cho vua xứ Ti-rơ. Trong những lời tiên tri này, Ngài cũng nói về một nhân vật khác. Vua vinh hiển xứ Ti-rơ là tiêu biểu cho thiên sứ sáng láng. Ở trong Ê-xê-chi-ên đoạn 28, từ câu 12 đến câu 15, Kinh Thánh viết như sau: Chúa Giê-hô-va phán như vậy: Ngươi gồm đầy đủ tất cả, đầy sự khôn ngoan, tốt đẹp, trọn vẹn. Ngươi là một cherubin được sức dầu, đương che phủ. Ta đã lập ngươi lên trên hòn núi thánh của Đức Chúa Trời. Ngươi đã đi dạo giữa các hòn ngọc sáng như lửa. Đường lối ngươi trọn vẹn, từ ngày ngươi được dựng nên cho đến lúc thấy sự gian ác trong ngươi. Câu Kinh Thánh trên miêu tả một thiên sứ được gọi là một cherubin được sức dầu đương che phủ. Đây là một thiên sứ được sức dầu để làm một chức vụ đặc biệt. Trong đền thờ của người Do Thái thở xưa, có hai thiên sứ cherubin đứng phủ cánh ở trên nắp thi ân, là ngôi của Đức Chúa Trời. Thiên sứ này có một địa vị đặc biệt bên ngôi của Đức Chúa Trời. Người đầy đủ tất cả, đầy sự khôn ngoan, tốt đẹp, trọn vẹn. Nhưng đáng buồn thay, trong thiên sứ này đã nảy sinh ra sự gian ác. Thiên sứ này đã để cho tội lỗi xâm chiếm tâm hồn mình. Ê-xê-chiên đoạn 28 câu 17 đã giải thích một cách rõ ràng. Lòng ngươi đã kiêu ngạo vì sự đẹp ngươi, và sự vinh hiển ngươi làm cho ngươi. Lòng ngươi đã kiêu ngạo vì sự đẹp ngươi, và sự vinh hiển của ngươi làm cho ngươi làm hư khôn ngoan mình. Thiên sứ này đã kiêu hãnh về sự rực rỡ và đẹp đẽ của mình. Không có gì sai quấy khi người ta biết quý trọng tài trí và khả năng của riêng mình, và người ta cảm thấy tự tin. Nhưng làm sao thiên sứ này đã đi từ một tâm hồn tự tin rồi trở thành kiêu ngạo và gian ác? Làm sao sự khôn ngoan đã bị hư hoại? Trong sách Kinh Thánh Ê-sai đoạn 14 từ câu 12 đến 14 cho chúng ta thấy, và còn cho chúng ta biết tên của vị thiên sứ này nữa: hỡi Sao-mai. Kính thưa quý ông bà chị em, chúng ta còn biết có tên Lucifer theo bản dịch King James: hỡi Sao-mai, con trai của sáng sớm kia, sao ngươi từ trên trời xa xuống? Hỡi kẻ dài đạp các nước kia, ngươi bị chặt xuống đất là thế nào? Ngươi vẫn bụng bảo dạ rằng: ta sẽ lên trời, sẽ nhắc ngay ta lên trên các ngôi sao Đức Chúa Trời. Ta sẽ ngồi trên núi hội về cuối cùng phương Bắc. Ta sẽ lên trên cao những đám mây, làm ra mình bằng đấng rất cao. Lucifer trở nên một thiên sứ kiêu ngạo, ở gần ngôi Đức Chúa Trời cũng chưa thỏa lòng. Lucifer muốn một địa vị cao trọng hơn, muốn chiếm nước, quyền và vinh hiển thuộc về Đức Chúa Trời. Sự kiêu ngạo là điều nguy hiểm cho bất cứ người nào ở trên đất này và bất cứ một thiên sứ nào ở trên thiên đàng. Lúc bây giờ chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời, Ngài là suối nguồn của tình yêu thương. Đức Chúa Trời là tình yêu thương, và Kinh Thánh là cuốn sách nói về tình yêu thương của Chúa đối với nhân loại. Tình yêu thương chính là giải pháp của Đức Chúa Trời. Sứ đồ Giăng đã nói với chúng ta trong một Giăng đoạn 4 câu 8. Sứ đồ Giăng đã viết rằng Đức Chúa Trời là sự yêu thương. Đức Chúa Trời là gì? Đức Chúa Trời là sự yêu thương. Tình yêu thương bao phủ chung quanh Lucifer. Nhưng Lucifer đã xây bỏ tình thương đó và muốn cạnh tranh với Đức Chúa Trời, muốn chiếm địa vị của Đức Chúa Trời, muốn trở thành Đức Chúa Trời. Trong đầu óc đầy kiêu ngạo và nghi ngờ, Lucifer thấy Chúa là kẻ thù của mình. Thiên sứ phản loạn này nghĩ rằng tại sao Đức Chúa Trời lại có mọi quyền hành và uy thế. Lucifer nghĩ rằng mình có thể thống trị vũ trụ không thua vì Đức Chúa Trời. Thiên đàng là nơi chưa hề có sự ganh tị và vu khống. Thiên đàng là nơi có sự hòa bình, bình an và đầy yêu thương. Các thiên sứ chưa hề nghe một lời nói dối nào, và lời dối trá do chính Lucifer và lời nói dối do chính Lucifer đầu tiên nghĩ ra. Trong Giăng đoạn 8 câu 44 chúng ta có thể tra cứu tại nhà của mình. Các thiên sứ trong lành không biết đối phó cách nào với sự dối trá, vì các thiên sứ chưa bao giờ nghi ngờ tình yêu và sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời. Bỗng nhiên Thiên sứ sáng láng Lucifer, một cherubin lúc nào cũng đứng bên ngôi Đức Chúa Trời, bắt đầu có những lời phê bình, bắt đầu có những lời chỉ trích Đức Chúa Trời. Vị thiên sứ này tự hỏi tại sao Đức Chúa Trời lại có tất cả sự vinh hiển, và tại sao loài thọ tạo lại phải phục tùng Ngài. Có thể có một đường lối khác, một đường lối tốt hơn để có thể điều khiển vũ trụ. Lucifer trình bày dường như rất có lý và đã bày tỏ những nghi vấn về uy quyền, sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Lucifer tỏ ra ganh tị với Đức Chúa Giêsu là ngôi hai trong ba ngôi Đức Chúa Trời, trong lúc mà Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh cùng bàn bạc công việc sáng tạo nên trái đất với muôn loài vạn vật ở trong thế gian này. Lucifer đã thuyết phục các thiên sứ khác liên kết trong sự phản nghịch của mình, tranh đấu về vấn đề ai sẽ điều khiển vũ trụ. Lucifer đã lôi kéo được 1/3 thiên sứ ở trên trời. Một cuộc chiến tranh trên các vì sao đã xảy ra, vũ trụ chiến tranh, một cuộc đấu tranh ở trên trời. Và Lucifer bây giờ gọi là Satan, cùng 1/3 thiên sứ đã bị đánh bại và đuổi khỏi thiên đàng. Vì không ai có sự vinh hiển và quyền lực cho bằng Đức Chúa Trời, vì Đức Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh, tức là Đấng sáng tạo. Tại sao Đức Chúa Trời lại không hủy diệt Satan ngay lúc đó để tránh sự đau buồn và thảm khốc gây ra cho đến ngày hôm nay? Kính thưa quý ông bà chị em, nếu Đức Chúa Trời hủy diệt Satan ngay lúc bấy giờ thì các thiên sứ sẽ lý luận tội nghiệp Lucifer. Lucifer chỉ muốn cảnh cáo chúng ta rằng Đức Chúa Trời là độc tài. Chính thể của Ngài là độc tài và hung ác. Và coi kìa chuyện gì xảy ra cho Lucifer. Dường như Lucifer nói đúng, và những lời lên án của Lucifer là thật sự như vậy. Vì vậy, Đức Chúa Trời đã lựa chọn một đường lối rất khôn ngoan. Ngài cho phép tội lỗi tiếp tục tăng trưởng cho tới khi được chứng tỏ rằng đường lối của Đức Chúa Trời là chánh đáng, đem lại sự sống và hạnh phúc. Còn ai đi theo đường lối của Lucifer sẽ dẫn đến sự chết, dẫn đến sự đau khổ, ganh tị. Mà lúc đó Ngài sẽ hủy diệt tất cả tội lỗi. Chúng ta biết rằng tình yêu thương không có sự bắt buộc. Tình yêu thương là sự tự nguyện. Tình yêu thương là để cho mọi người có quyền tự do lựa chọn và quyết định mình sẽ yêu ai, mình sẽ đi theo đường lối nào. Đức Chúa Trời yêu chúng ta vì chúng ta là loài thọ tạo do Ngài sáng tạo nên. Ngài muốn chúng ta yêu Ngài vì Ngài đã yêu thương chúng ta một cách vô bờ bến và yêu thương chúng ta trước. Khi Lucifer bắt đầu phản loạn, ngoại trừ Đức Chúa Trời thì không ai lúc đó có thể đo lường được sự tai hại của tội lỗi. Không ai biết được sự đau khổ và sầu thảm do tội lỗi gây ra. Và để cho các thiên sứ và loài người chứng kiến sự thật là cách duy nhất để có thể ngăn ngừa tội lỗi không hoành hành trên vũ trụ một lần nữa. Chúng ta biết rằng khi đã sáng tạo xong địa cầu và con người trong vườn Ê-đen, khi Eva nói với con rắn, Đức Chúa Trời đã dặn họ là đừng ăn trái cấm vì ăn chắc sẽ chết, thì Satan đã trả lời trái ngược hẳn với lời Đức Chúa Trời. Trong Sáng Thế Ký đoạn 3 câu 4 và 5, Satan nói rằng hai ngươi chẳng chết đâu. Nhưng Đức Chúa Trời biết rằng hễ ngày nào hai ngươi ăn trái cây đó, mắt mình mở ra, sẽ như Đức Chúa Trời biết điều thiện và điều ác. Lời Satan nói rằng ngươi sẽ được hạnh phúc hơn nếu ngươi theo ta. Đức Chúa Trời không cho ngươi sự tự do. Đáng buồn thay, Adam và Eva đã tin lời nói dối, và kết quả ngày nay, loài người là con cháu của tổ tiên Adam và Eva đã sống trong một hành tinh phản loạn, một hành tinh đầy sự ganh tị, hư hoại, chết chóc. Đây là khởi đầu cho sự đau khổ. Trong Ma-thi-ơ đoạn 13 câu 24 đến câu 43, Đức Chúa Giêsu đã kể chuyện về một người kia gieo giống tốt trong ruộng mình, nhưng rồi cỏ dại mọc đầy trong ruộng. Đầy tớ đến hỏi chủ rằng: thưa chủ không gieo giống tốt trong ruộng chủ sao? Vậy thì cỏ lùn bởi đâu mà ra? Đó là câu mà chúng ta tự hỏi hàng ngày hôm nay. Đức Chúa Trời đã tạo dựng một thế gian toàn thiện, nhưng mà tại sao chúng ta gặp những điều cay đắng ở trong cuộc sống? Trong câu chuyện Đức Chúa Giêsu kể, chủ đáp rằng: ấy là một kẻ thù đã gieo cỏ lùn. Kính thưa quý ông bà chị em, một kẻ thù của Đức Chúa Trời đã gieo cỏ lùn của tội lỗi và đau buồn ở trong loài người, ở trong sự đau khổ của nhân loại trong suốt hàng ngàn năm lịch sử. Để giải quyết tình trạng này, Đức Chúa Trời đã có một kế hoạch lâu dài bằng sự yêu thương. Đức Chúa Trời không bao giờ từ bỏ loài người dầu họ đã phản bội Ngài. Ngài yêu thương họ, Ngài yêu thương chính mỗi người trong chúng ta. Ngay từ buổi ban đầu, Ngài đã lên một kế hoạch. Nhiều người trong chúng ta tự hỏi tại sao Chúa chẳng làm gì để tiêu diệt bệnh tật, tội lỗi, đau khổ, ganh tị, thù hằn và sự chết trong thế giới chúng ta. Kính thưa quý ông bà chị em, Ngài có làm. Ngài đã ban cho nhân loại con một của Ngài, chính là Đức Chúa Giêsu ngôi hai, đến thế gian này để ai tin Đức Chúa Giêsu sẽ được cứu và được sống trong cõi đời đời với Ngài là thiên đàng. Một đấng đã đến chịu đau khổ, thậm chí chết trên thập tự để cứu chúng ta, và Ngài đã sống lại. Ngài hiện nay đang cầu thay chúng ta ở trong nơi chí thánh, và một ngày Ngài sẽ phục lòng, sự chiến thắng sẽ đến với Ngài, và chúng ta là những người đi theo đường lối của Ngài sẽ có mặt ở trong thiên quốc. Cầu Chúa gìn giữ mỗi người trong chúng ta, cầu Chúa ban phước cho chúng ta để chúng ta đi theo đường lối của đấng sáng tạo là Đức Chúa Trời, để chúng ta tin Đức Chúa Giêsu là đấng cứu thế ở thế gian này. Cầu Chúa ban phước cho mỗi người trong chúng ta.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin mời quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Văn Năng Lương, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.